Ma Ngân, chương 475, nhổ cỏ tận gốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt lắm, Mục Lý Kỳ đáp khẽ. Đúng lúc này thì trong phòng điều khiển chính của một chiếc siêu cứu hạm phát ra lời kêu gọi. Đây cũng là luật lệ rồi, Mục Lý Kỳ cũng không tò mò gì chuyện này, lập tức kết nối. Ngay sau đó trên màn hình xuất hiện dáng vẻ nghiêm túc của Thượng Chí Kỳ, chào Mục Lý Kỳ theo nghi thức quân đội tiêu chuẩn. Trung tá Thượng Chí Kỳ, vất vả quá rồi. Mục Lý Kỳ hơi lộ vẻ tươi cười, chắp tay sau lưng nói. Tất cả đều là thuộc hạ làm hết nghĩa vụ, không có gì vất vả cả. Thượng Chí Kỳ đáp, trước đây Cổ Hoành Thần tướng quân có lệnh để ngăn ngừa tin tức tiết lộ ra, cam đoan sự an toàn cho Tiêu tướng quân. Mời ngài ngay lập tức tắt hết hệ thống thông tin viễn trình, trên đường không có bất luận kẻ nào, quân đào nào có thể liên lạc với ngài, trực tiếp chạy tới Nam Du Tinh. Hạ quan hiểu rồi, tuy nhiên còn xin chuẩn tướng Mục Lý Kỳ mau chóng chạy tới tinh cầu màu vàng đất kia, nghĩ cách cứu viện Tiêu tướng quân và Nam Du quận ở trong cơn nước lửa. Thượng Chí Kỳ liền báo cáo tiếp, trung tá Thượng Chí Kỳ yên tâm đi, ta cam đoan sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tới hội hợp với đám người Tiêu Hoàng. Mục Lý Kỳ tươi cười nhưng sau lưng lại chứa sát khí vô tận, vươn ngón tay cái chúc xuống ở phía sau lưng. Cổ Tư Đằng tất nhiên hiểu ý thủ thế này, lập tức ra lệnh cho 3 chiếc ma văn chiến hạm nhắm ngay vào 3 chiếc siêu cứu hạm mà bắn. Khi Cổ Tư Đằng ra lệnh, 3 chiếc chiến hạm ma văn trong hạm đội hỏa hồ không dừng lại chút nào, tất cả trọng pháo đều phân biệt nhằm vào 3 chiếc siêu cứu hạm, bắn liền một lượt. Ở khoảng cách gần như vậy, siêu cứu hạm căn bản không thể kịp phản ứng. Chỉ trong nháy mắt, phi đạn ma văn dày đặc xé tan hư không với vận tốc ánh sáng, đồng loạt oanh kích 3 chiếc siêu cứu hạm. Bởi siêu cứu hạm đều không phải là ma văn chiến đấu, không có hộ giáp cường đại, cũng không có năng lực chặn vũ khí, hoàn toàn giống như cừu non trong mặt mãnh hổ. Trong khoảnh khắc 3 chiếc siêu cứu hạm bị ánh sáng bao phủ. Đối mặt với cảnh này, thần sắc Thượng Chí Kỳ lộ vẻ kinh ngạc và sợ hãi, sau đó ánh mắt nhìn thẳng vào Mục Lý Kỳ. Trưởng quan Mục Lý Kỳ, đây là ngài. Không đợi Thượng Chí Kỳ nói hết câu, 3 chiếc chiến hạm ma văn của hạm đội hỏa hồ đã lại đồng loạt một lần nữa. Ngay sau đó, hình ảnh Thượng Chí Kỳ trên màn hình trực tiếp biến mất. Thông qua cửa sổ quan sát gần đó có thể thấy 3 chiếc vận binh hạm cách đó xa xa đã trực tiếp bị bắn nát, mảnh vỡ lở lửng trong hư không. Không còn ai có thể còn sống trên 3 chiếc siêu cứu hạm này. Ước chừng gần 300 thành viên công tác của Nam Du quận đều mất mạng. Đương nhiên phải nhổ cỏ tận gốc rồi. Yên tâm đi, người kính ngưỡng Tiêu Hoàng như vậy, ta sẽ khiến hắn mau chóng đoàn tụ với ngươi. Mục Lý Kỳ nhìn những mảnh vỡ, nói khẽ, gần như không có chút vẻ đồng tình nào. Thứ duy nhất có thể nhận thấy là vẻ âm hiểm và lạnh như băng. Truyền thông tin, trên đường rút khỏi khu vực không biết, có 3 chiếc siêu cứu hạm gặp phải giả mã xạ tuyến bạo, thân tàu bị hủy, không ai sống sót. Tất cả mọi người tưởng nhớ bọn họ, Mục Lý Kỳ nói với tham mưu trưởng Đan Gia Tín. Hiểu rồi, Đan Gia Tín không hề đổi sắc, đáp khẽ, nhìn như mọi chuyện đều nằm trong dự tính vậy. Mặt khác, sau khi tiến vào khu vực không biết, hạm đội chúng ta tắt toàn bộ hệ thống liên lạc với bên ngoài, tránh tiết lộ kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Lý Kỳ lại nói khẽ, sau đó đưa mắt nhìn vào tinh cầu màu vàng đất trên màn hình và toàn bộ số liệu thu thập được. Trong đó có hình ảnh mảnh vỡ của cụ Phong Hào cùng với hài cốt khung máy móc ma văn ở phụ cận. Những tư liệu này có thể nói lên sự cẩn thận tới cực độ của Mục Lý Kỳ, đã xem nhiều lần như vậy rồi, mỗi lần xem khóe miệng hắn đều không kiềm được mà nhếch lên. Từ tư liệu này mà thấy, mặc dù Tiêu Hoàng còn sống, trong tay trưởng quản không tới 300 binh lực, không có vũ khí hạng nặng, đối mặt với 5.000 binh sĩ hỏa hồ cũng không có chút phần thắng. Huống chi Lý Minh Khoa còn có sức chiến đấu của ngự sư cấp 4, sĩ quan phụ tá và tham mưu trưởng còn có thực lực ngự sư cấp 3. Trái lại Tiêu Hoàng có vẻ như chỉ là ngự sư cấp 2. Phía Mục Lý Kỳ bất kể về mặt nào cũng đều ở thế áp đảo. Báo cáo trưởng quan, dựa theo phán đoán thì dự tính thời gian 3 ngày chúng ta sẽ tới tinh cầu màu vàng đất kia kia. Tham mưu trưởng Đại Gian Tín báo cáo với Mục Lý Kỳ. Tốt lắm, 3 ngày sau sẽ là ngày chết của Tiêu Hoàng. Lần này ta không tin là Tiêu Hoàng còn khống chế, Lý Minh Khoa nói, trong lời nói tràn ngập khinh thường. Sau đó Lý Minh Khoa liền ra lệnh cho quân đoàn hỏa hồ dùng tốc độ cao nhất tiến về phía tinh cầu màu vàng đất kia kia. Đồng thời vào thời điểm này, tất cả siêu cứu hạm dưới sự chỉ huy của Cổ Hoành Thần đã rút hết khỏi khu vực không biết này. Hiển nhiên giờ khắc này, khu vực này đã biến thành một nơi biệt lập. Cũng có thể nói nơi này là một cái lồng sắt đóng chặt, quân đoàn hỏa hồ trong này trực tiếp giết chết Tiêu Hoàng ở đây thì thần không biết quỷ không hay, cắt đứt hậu hoạn. Chỉ cần đem thi thể Tiêu Hoàng về, phòng tuyến tâm ly của quân đoàn Bối La sẽ hoàn toàn sụp đổ, tới lúc đó thì muốn làm gì cũng được rồi. Mà bên kia, hai chiếc vận binh hạm của quân đoàn Thiên Dực thứ 5 cũng đã tiến vào trong lãnh thổ Duy Lâm Công Quốc. Hai chiếc vận binh hạm này có 1.000 binh sĩ quân đoàn Thiên Dực thứ 5 đang nghỉ dưỡng, một đường chạy tới Hy Lạc Tinh. Có thể nói trải qua cuộc chiến sỉ nhục tại Hải Lam Tinh, tất cả binh sĩ quân đoàn Thiên Dực thứ 5 đều nghẹn khuất, không có lúc nào không tìm cơ hội báo thù. Lần này cuối cùng cơ hội cũng tới. Về phần Trát Gia Lạc trong Hy Lạc Tinh thì cũng đã bố trí chiến thuật cuối cùng. Mục tiêu đả kích đầu tiên tất nhiên là chiến tuyến Tây Cương, đồng thời cũng tận khả năng đẩy mạnh chiến trường tới Hải Lam Tinh. Hiện giờ điều Trát Gia Lạc phải làm chính là đợi 1.000 binh sĩ Thiên Dực tới, sau đó ưu hóa chiến thuật một lần nữa, sau đó đánh tới chiến tuyến Tây Cương tiêu diệt quân chủ lực của quân đoàn Bối La. Đối với nguy cơ của chiến tuyến Tây Cương, thậm chí hạm đội Hỏa Hồ ở gần đó Tiêu Hoàng tất nhiên không biết. Đương nhiên hắn cũng có thể cảm nhận được đám người Cổ Hoành Thần thăm dò qua trùng động sớm muộn cũng phát hiện ra nơi này. Tiêu Hoàng có thể nói là bất lực với chuyện này, cũng không đủ sức ngăn cản. Điểm chủ động duy nhất Tiêu Hoàng nắm được đó là nhanh chóng mạnh mẽ lên, dung nhập tất cả đạo lý đại trưởng giả dạy mình dung nhập vào hệ thống chiến đấu của mình. Ước chừng qua 3 giờ tu luyện, đợi tối khi hiệu quả của máu kim quan điêu hết, Tiêu Hoàng lại mở mắt ra thấy ngự lực trong cơ thể đã đạt tới 10.661 luồng. Hắn chỉ còn cách yêu cầu ngự sư cấp 4 là 11.000 rất gần thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậm rãi đứng lên, hơi đánh giá bốn phía một chút, ước chừng 500 thành viên thích khách mình và 200 binh sĩ Bối La ngồi lẫn lộn trên hắc tinh sa thổ, lẳng lặng tu luyện. Đại bộ phận thành viên thích khách mình hiện giờ đã được võ trang hạng nặng, một lưu văn, một chiến văn và một bộ vũ khí, còn trang bị nỏ ma văn vi mê mà Tiêu Hoàng chế tạo cho bọn họ cùng với tên dùng hợp kim vi mê chế thành. Nhìn mọi người tu luyện hết sức chăm chú, Tiêu Hoàng cũng không quấy rầy, điều khiển lưu văn im lặng rời đi. Dựa theo thói quen tiến vào đại sảnh trưởng giả, Tiêu Hoàng liền tiếp tục ăn thịt kim quan điêu. Nhiều ngày như vậy thịt kim quan điêu cũng bị Tiêu Hoàng ăn gần hết rồi. Lại thấy đại trưởng giả đang ngồi một góc, trong tay là bộ đồ do lông kim quan điêu chế thành. Đây là một kiện áo bào trắng, rõ ràng theo tiêu chuẩn của tống táng kỵ sĩ đoàn. Cạnh hắn còn có một cái đai lưng rộng bản màu xám, cũng sử dụng lông kim quan điêu chế thành, bên trên có khảm tơ vàng. Đại trưởng giả, ngài định cho ai chiến bào này? Tiêu Hoàng ăn thịt kim quan điêu, hỏi khẽ, thấy đại trưởng giả nhìn Tiêu Hoàng, cười cười, sau đó dùng giọng nói giả nua đáp. Không bao lâu nữa ngươi sẽ biết, nói xong đại trưởng giả liền tiếp tục chế tạo, hoàn toàn dùng phương pháp thủ công mà làm. Thấy dáng vẻ thần bí thể của đại trưởng giả, Tiêu Hoàng cũng không hỏi tới nữa, ăn xong bữa tối liền cáo biệt đại trưởng giả. Sau đó hắn lại trở về nơi ở của mình, chế tạo ma văn. Trải qua nhiều ngày điên cuồng chế tạo như vậy, không thể phủ nhận đối với đao phiền chiến van và lưu van, Tiêu Hoàng cơ bản nhắm mắt là có thể tạo hình được. Trạng thái như vậy mặc dù có hơi buồn tẻ nhưng tốc độ rõ ràng tăng lên rất nhiều. Trên cơ bản là tới lúc này, Tiêu Hoàng đã tạo hình xong 20 khối tái thạch, sau đó rót dung dịch vào, kích hoạt rất nhanh. Gần như hắn dùng phương pháp thủ công để sản xuất với số lượng lớn. Mãi tới 10 giờ tối, trải qua khoảng 5 tiếng đồng hồ chế tạo, Tiêu Hoàng mới giãn gân cốt một chút, đồng thời đưa ma văn, văn khí vừa chế tạo đặt vào trong hộp gỗ, sau đó đặt cạnh cửa, đợi Ngà Nhĩ Văn có thời gian sẽ tới nhận. Kế tiếp Tiêu Hoàng liền tiến vào bóng đêm, ra tới sân huấn luyện hỗn độn của mình, điên cuồng tập luyện các kỹ xảo học được từ chỗ đại trưởng giả. Tuy rằng trong tay Tiêu Hoàng không có vũ khí thích khác nhưng hàn võ có tính biến hóa cực cao, có thể tạo thành lưỡi đao băng rất sắc bén, cũng có thể sinh ra phi đao hàn băng. Nó chỉ thiếu một thanh nỏ tay thôi, tuy nhiên Tiêu Hoàng cũng đã có tính toán về việc này, có thể thay thế bằng vô cùng. Dù sao thì Tiêu Hoàng cũng chủ tu chiến văn, không am hiểu khống chế văn khí. Tới khoảng 12 giờ đêm, Tiêu Hoàng mới huấn luyện xong, trở về nơi ở, tuy nhiên hắn cũng không vội nghỉ ngơi mà lại thiết kế chiến văn ngự sư cấp 4 cho mình. Tuy ngự lực tạm thời còn chưa đủ nhưng sửa sang ý tưởng một chút vẫn không có vấn đề gì. Chính vào lúc này, vô tình nhìn vào gương, vẻ mặt Tiêu Hoàng hơi lộ chút khác thường. Gương mặt vốn hơi già nua đã sáng bóng ra, dưới cằm và trên mép cũng mọc râu mờ nhạt, trên khuôn mặt trắng nõn lại càng rõ ràng hơn. Cách chương.